mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Người Đức dạy con trên bàn ăn với chương 3B dinh dưỡng hợp lý cho từng độ tuổi và giai đoạn 1 đến 6 tuổi, con không còn là trẻ sơ sinh nữa. Trên bàn có những gì? Bạn đã thành công. Con bạn đã trở thành một thành viên thực thụ bên bàn ăn gia đình. Bé ngồi trong ghế ăn dành cho trẻ em và có thể tự ăn một vài món ăn bằng tay. Với sự giúp đỡ của bạn, bé cũng có thể uống được nước từ cốc. Bé có thể nhai và nuốt. Bé để bạn bón và thỉnh thoảng cũng lại muốn được một mình thử thí nghiệm với thìa ăn. Phần lớn các món mà bạn dọn lên bàn do gia đình, bạn có thể cho bé thử, nhưng với ít muối và gia vị hơn. Tất cả đồ ăn mềm và ấm, bé đều có thể ăn được. Tất nhiên không phải tất cả các bé ở 12 tháng tuổi đều làm được như thế. Có bé chậm hơn một chút. Một vài bé tới sau một tuổi mới mọc răng và sau đó có thể nhai thực sự. Mỗi bé sẽ có sự phát triển khác nhau. Nhiều bé một tuổi vẫn chưa nếm thử hết tất cả các món ăn của gia đình. Có thể khi đó bé vẫn được bú mẹ hoặc bú binh, hoặc cũng có thể bé vẫn thích ăn bột cho trẻ sơ sinh. Đối với những bé này thì phải đợi thêm khoảng một năm trước khi bé có thể tự ăn bằng thìa hoặc dĩa. Đôi khi, tận tới khi khoảng 4 tuổi, bé mới có thể nhai tốt như người lớn. Nhưng dù sao con bạn lúc này không còn là một đứa bé sơ sinh nữa. Con có thể ăn đúng cách nếu bạn đặt lên bàn món nào đó phù hợp với bé. Các món ăn phù hợp với con đã được trình bày ở phần trước một cách chi tiết dưới tiêu đề Trẻ cần ăn gì để sống, những kiến thức cơ bản về chế độ dinh dưỡng cho bé. Ăn uống phù hợp cho trẻ từ 1 đến 6 tuổi. Những lời khuyên dưới đây dành cho tất cả các trẻ nhỏ không có sự khác nhau với trẻ mập, gầy hay trung bình. Cai sữa. Nếu con chưa cai sữa hoặc vẫn chưa muốn bỏ bú binh, từ sau 1 tuổi bạn nên cai dần cho con. Nếu bạn vẫn cho con bú sữa hoặc bú binh sau bữa ăn chính sẽ dẫn tới tình trạng một vài trẻ hầu như không muốn ăn gì mà thích bú tới no hơn. Bạn nên cho con bú sữa hoặc bú binh như là một bữa ăn phụ riêng, ví dụ như bữa sáng và bữa trưa, hoặc giữa bữa ăn trưa và tối. 3+2, thời gian cho bữa ăn cố định. Giữa 12 và 18 tháng tuổi, phần lớn trẻ bỏ thói quen ngủ giấc thứ hai trong ngày. Các con chỉ giữ lại một giấc ngủ trưa. Từ bây giờ bạn hãy áp dụng cho bé một thời gian biểu cố định hơn cho các bữa ăn mà bé sẽ duy trì trong những năm tiếp theo. 3 bữa trong một ngày và một thời gian cố định, thêm vào đó là 2 bữa ăn phụ. Cứ cách 2 đến 3 tiếng, bạn nên cho con ăn một chút gì đó. Những bữa ăn cố định có một ý nghĩa giáo dục rất quan trọng, bởi qua đó con bạn sẽ nhận thức được rằng người ta ăn uống không phải do nhàm chán, không có việc gì làm khác, cũng không phải để khen thưởng hay vì một lý do nào đó. Nếu như bé yêu của bạn kháng cự lại việc phải ăn trưa, nhưng 2 phút sau đó lại ngúng nguẩy, đòi ăn bánh quy thì hãy nói với bé một cách trìu mến, nhưng thật cương quyết rằng, bữa trưa của chúng ta qua rồi, con hãy đợi cho tới bữa ăn phụ nhé. Để bé yêu của bạn không bị đói lâu thì trong trường hợp này, bạn có thể cho con ăn bữa phụ sớm hơn thường nhật. Thỉnh thoảng, có thể cho bé ăn bánh quy hoặc kem. Có rất nhiều đồ ăn khác cũng phù hợp cho bữa ăn nhẹ của bé, như hoa quả, sữa chua, rau, lương khô, phô mát, bánh mì. Thêm vào đó hãy cho con uống một cốc nước hoa quả, tốt nhất là pha với nước hoặc sữa. Bạn nên dùng sữa từ nguyên chất trong năm tuổi thứ hai của bé, vì bé rất cần chất béo từ sữa. Bạn không nên cho bé uống quá nhiều nước hoa quả và sữa hoặc cacao. Quá nhiều các thức uống này rất dễ làm trẻ chán ăn trong những bữa chính. Một cốc sữa nhỏ hoặc hoa quả là đủ cho mỗi bữa phụ. Nếu con bạn vẫn khát, hãy cho bé uống nước trắng. Nước trắng là cách giải quyết cơn khát tốt nhất. Trong những năm đầu đời, bạn nên hạn chế một cách tối thiểu cho con dùng nước chanh ngọt có ga. Ngay cả sau này cũng chỉ nên cho con uống trong các trường hợp ngoại lệ. Kết hợp những món cũ và mới. Bạn cũng nên hỏi con thích ăn gì. Đừng có nấu theo yêu cầu của con mà hãy tự lên thực đơn cho bữa ăn gia đình. Từ những thứ được bạn dọn ra trên bàn, con sẽ lựa chọn món ăn cho mình. Sự đa dạng, phong phú trong thực đơn sẽ đảm bảo một chế độ dinh dưỡng, bổ dưỡng và cân đối. Bởi vậy, bạn hãy ghi nhớ biểu đồ tháp dinh dưỡng khi lên thực đơn cho gia đình. Trong bữa ăn luôn nên có một món gì đó mà con đã biết. Có thể các món ăn lạ bạn sẽ phải dọn ra tới 10, 20, 30 lần thì bé mới động tới. Bạn hãy kiên nhẫn và tự thưởng thức món đó một cách thích thú. Bạn cũng nên đặt sẵn bánh mì lên bàn ăn vào mỗi bữa. Khi bé không thực sự thích món mới thì con vẫn luôn có thể no bụng bằng bánh mì. Nếu bạn chuẩn bị cả món tráng miệng, cũng hãy cho con ăn thử bất kể trước đó con đã ăn nhiều hay ít, thậm chí kể cả khi con chưa hề ăn tí gì. Hãy cho phép con ăn nhiều như chúng muốn sẽ là tàn nhẫn nếu kiềm chế trẻ chuyện ăn uống. Ấm, mềm và có nước. Hãy cho bé yêu của bạn ăn những đồ ăn mềm và có nước, ấm ấm một chút thì tốt hơn là nóng. Các bé dưới 4 tuổi vẫn có thể nguy cơ dễ bị hốc. Những mẫu thức ăn cứng và to có thể mắc kẹt trong khí quản của bé gây ra ngạt thở. Vì thế, chưa nên cho các bé ăn kẹo cứng, mỏng ngô, xúc xích, chưa cắt nhỏ hay cà rốt sống. Bạn hãy nhớ luôn luôn phải thái thịt, rau và hoa quả sống thành những mẫu nhỏ. Các loại hạt, nhất là hạt lạc, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ. Bé Tria 2 tuổi được mẹ đưa tới phòng khám vì bị ho khi đang ăn lạc. Qua ống nghe, bác sĩ đã nhận thấy có tiếng kêu lách cách ở khu vực trên phổi giống như ở van hơi. Hạt lạc lúc đó đã trôi vào tới phế quản. Bé Tria ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để lấy nó ra. Việc ăn uống diễn ra như thế nào? Trong năm tuổi thứ hai, vào khoảng tháng thứ 15, con bắt đầu bước vào một giai đoạn vô cùng thú vị con. Con phát hiện ra rằng mình có những mong muốn và ước vọng riêng. Lý thú hơn nữa là con khám phá ra rằng con cũng có quyền lực và tầm ảnh hưởng tới người khác. Ví dụ, con bạn ngồi trong ghế và ăn, vô tình thìa của con bị rơi xuống, mẹ sẽ đứng dậy và lấy thìa giúp con. Bạn có biết con lúc đó có phản ứng ra sao không? Con sẽ lại ném chiếc thìa xuống và cứ liên tiếp như vậy. Tại sao bé lại thích thú với việc này đến vậy? Có lẽ vì bé đã tìm thấy một điều gì đó rất tuyệt vời trong trò chơi này. Này, mình có thể làm cho mẹ sẽ phải luôn đứng dậy và nhặt thìa cho mình. Mẹ luôn làm cái mà mình muốn. Con yêu của bạn sẽ bắt đầu thử để tìm ra giới hạn tầm ảnh hưởng của con. Tầm ảnh hưởng của mình sẽ bắt đầu và kết thúc ở đâu? Từ yêu thích của con sẽ là không, với một chút rạng rỡ trong ánh mắt. Bé đặc biệt thích thú với việc làm điều mà bé không nên làm. Kể cả những trận hờn giỏi, những thí nghiệm với việc đánh đấm và cắn cũng thuộc giai đoạn phát triển này. Trong năm thứ hai và thứ ba, tất cả các bé đều ưa hành động như vậy. Bé như một chú sư tử nhỏ còn đang lăn lê bò toai quanh sàn nhà với các anh chị em. Bé muốn đòi sức của mình với người lớn. Bé sẽ cảm nhận thấy một cái chính xác điểm mạnh của bé cũng như điểm yếu của bạn. Tránh đấu tranh quyền lực bên bàn ăn. Trẻ luôn thích thú đưa cha mẹ mình vào cuộc chiến sư tử, và không ít những cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ, tham gia một cách vô thức vào trò chơi này của trẻ. Khi ăn, nguy cơ này càng cao bởi nhiều bà mẹ để lộ ra yếu điểm của mình. Nếu con chê không ăn bữa đó, các bà mẹ sợ rằng bé sẽ lả đi và bị đói, hoặc họ làm như thể tình yêu của họ dành cho bé phụ thuộc vào lượng thức ăn mà bé ăn. Các bé chỉ cần thế là đủ để nhận ra rằng lúc ăn sẽ là cơ hội tuyệt vời để thử sức với mẹ. Việc kháng cự lại không ăn thật là lý thú, và lúc đó mình sẽ mạnh hơn mẹ. Lúc đó mình có thể bắt bé phải nghe theo những gì mình muốn. Nếu bạn để trẻ đưa vào cuộc chiến, bạn sẽ thua cuộc. Người ta không thể bắt ép, dùng mẹo hay khen ngợi để khiến cho trẻ ăn, và điều này cũng tương tự như với việc đi ngủ. Bạn chỉ có thể bắt trẻ nằm lên giường hoặc ngồi xuống bàn ăn. Nhưng khi nào và liệu bé có ngủ hay ăn không thì chỉ có bé mới tự quyết định được. Ngủ và ăn là những nhu cầu cơ bản mà con có thể tự điều chỉnh. Để làm được việc này, con chỉ cần một điều duy nhất, sự tin tưởng của mẹ. Con không thích gì hết, điều này cũng chẳng sao. Bạn có thể và cũng nên đặt ra cho con những nguyên tắc ứng xử bên bàn ăn, nhưng không phải là về lượng thức ăn mà bé sẽ ăn. Liệu bé có ăn hay không, ăn bao nhiêu, chọn món nào, bạn hãy cho bé tự quyết. Bạn không cần thiết phải chứng minh với bé rằng bạn có quyền lực hơn bé. Hãy tin tưởng rằng bé yêu của bạn tự biết chính xác nhất con cần ăn bao nhiêu để sống. Nếu bé lắc đầu và nói con không thích món này hay con không muốn ăn, thì lúc này bạn cũng đừng quan tâm đến việc con không muốn ăn. Bạn nên tỏ ra bực tức. May mắn là bạn không chỉ nấu cho bé mà còn nấu cho mình ăn nữa. Vào những tình huống này, bạn nên trả lời bé như sau: con không cần phải ăn gì cả, hãy ngồi xuống bàn và nói chuyện cùng bố mẹ. Bé cần phải có mặt bên bàn ăn vào tất cả các bữa, nhưng không nhất thiết phải ăn. Bạn đặt thức ăn lên bàn chứ không phải nhồi thức ăn vào miệng bé. Như thế tức là bạn đã tránh được cuộc chiến bé đang cố tình nhử bạn vào tham chiến rồi đấy. Bạn không nên gây áp lực và tạo những căng thẳng không cần thiết. Bạn giao phó cho con bạn cái mà bé có thể làm rất tốt, ăn theo nhu cầu của mình. Con bạn sẽ thấy rằng bạn tin tưởng nó, điều đó tốt cho bé. Thông cảm với sở thích đặc biệt của con. Bạn nhớ rằng con lúc này không cần phải ăn nhiều, bé phát triển và tiếp thu chậm hơn nhiều so với những năm đầu tiên. Sự bụ bẩm của bé không cần nữa, và còn một thứ nữa cũng thay đổi. Rất nhiều bé hào hứng ăn uống năm đầu tiên, nhưng trong năm thứ hai lại thường rất lưỡng lự với những món mới. Những thứ lạ lẫm đầu tiên sẽ bị trẻ từ chối, có thể là rất nhiều lần liên tiếp nhau. Tại sao lại như vậy? Bạn hãy thử tưởng tượng xem một đứa trẻ trong thời kỳ đồ đá đã bò ra khỏi hang và khám phá thế giới như thế nào. Sẽ là tốt nếu bé chỉ ăn những hoa quả và dầu mà chúng đã quen dùng và đảm bảo không gây hại gì. Ví dụ này cho thấy sự sợ hãi trước những gì mới lạ thực ra là một vũ khí tự vệ cần thiết cho trẻ nhỏ khi mỗi ngày chúng lại di chuyển nhiều hơn. Bạn đừng trách mắng con khi đột nhiên bé biến ăn, mà hãy cho bé thấy bạn thấu hiểu với cảm giác của bé. Ngoài ra, người ta cũng có thể giải thích về sở thích thích đồ ngọt ở trẻ từ góc độ sinh học như sau. Hoa quả ngọt thường không độc và có thể ăn mà không phải băn khoăn gì. Trao tặng sự tin tưởng và khuyến khích tính độc lập. Bạn nên để trẻ tự ăn bằng bất cứ hình thức nào chúng muốn. Ăn bằng tay ở năm thứ hai vẫn có thể chấp nhận được, nhưng hãy khuyến khích trẻ tự ăn thìa hoặc với một chiếc dĩa đã cuộn. Bạn đừng bực mình vì một chiếc cốc bị vỡ. Sẽ còn rất nhiều chiếc cốc khác bị làm vỡ tới khi trẻ trưởng thành. Bạn hãy chỉ bón cho trẻ nếu trẻ cần sự giúp đỡ của bạn, và không bao giờ ép nếu trẻ thực sự không muốn ăn nữa. Nếu bạn cứ nhất thiết bón thức ăn khi trẻ đã no bụng và không muốn thêm nữa là bạn đang gây áp lực cho trẻ đấy. Một bà mẹ trong một buổi thuyết trình đã hỏi, con gái 4 tuổi của tôi chỉ tự ăn mì sợi và khoai tây, tôi phải bón cho rau, nếu không nó sẽ không hề động đến món này. Làm như thế tức là người mẹ đã vi phạm nguyên tắc, sẽ tốt hơn nếu mỗi bữa đặt một ít rau bên cạnh mì sợi hoặc khoai tây. Một ngày nào đó đứa bé sẽ tự thử món này hoặc món kia, nếu không có nghĩa là bé cũng không cần món rau đó. Hãy luôn giữ bình tĩnh. Bạn nên để yên nếu trẻ lần đầu từ chối món ăn mới. Việc một món ăn mới phải sau tới 20 hoặc 30 lần đưa ra mới được trẻ chấp nhận là chuyện hết sức bình thường. Bạn có thể khuyến khích con thử một chút gì đó mới, nhưng xin đừng ép buộc con. Hãy khuyến khích con thử đồ ăn mới bằng cách bạn cho phép bé nhè thức ăn ra khỏi miệng nếu thấy không ngon. Hãy đưa cho bé những suất ăn nhỏ, cho thêm thức ăn khi con yêu cầu sẽ tạo hứng thú với việc ăn uống hơn là việc một đĩa đầy thức ăn lúc nào cũng bị thừa lại một ít. Một vài bé chỉ có thể ăn được một chút xíu, đặc biệt khi bé đã uống nhiều nước hoa quả và sữa. Lượng thức ăn ở mỗi bé là khác nhau và cũng dao động rất lớn từ ngày này qua ngày khác. Đừng quan tâm đến việc con bạn ăn nhiều hay ít, hãy quan tâm nhiều hơn đến việc liệu bé có khỏe mạnh và nhanh nhẹn không. Bầu không khí vui vẻ khi ăn. Hãy tạo một bầu không khí thoải mái khi ăn uống. Hãy trò chuyện một chút với bé chứ đừng tự nói chuyện một mình. Bản thân bạn hãy ăn một cách ngon miệng. Như thế bạn sẽ trở thành một tấm gương tốt cho bé noi theo. Thiết lập ranh giới. Thiết lập ranh giới về cách cư xử bên bàn ăn cũng vô cùng quan trọng, như trao cho trẻ sự tin tưởng khi ăn. Qua chương 2, bạn cũng biết mình nên tránh những lỗi nào. Những nguyên tắc sau sẽ giúp bạn có những hành vi đúng. Nguyên tắc tránh căng thẳng khi ăn. Những thói quen sẽ giúp cho việc thiết lập ranh giới diễn ra dễ dàng hơn. Thói quen quan trọng nhất khi ăn. Bạn hãy luôn ngồi bên bàn ăn cùng bé trong tất cả các bữa ăn. Điều đó cũng nên làm với các bữa ăn nhẹ. Bạn nên duy trì việc ăn 3 bữa chính bằng một thời gian biểu cố định. Chỉ khi bé đã ngồi yên và tập trung vào ăn uống thì tiếng nói bên trong của bé mới phát huy tác dụng. Lúc đó bé sẽ ăn theo nhu cầu, vừa ăn vừa chạy lung tung hoặc xem TV. Ngược lại sẽ làm tăng việc nhồi nhét đồ ăn một cách vô thức mà không để ý đến cảm giác no hay đói. Việc cho bé ngồi cùng bàn ăn với gia đình còn có thêm một lợi thế nữa là bạn có thể để mắt tới bé. Điều này rất quan trọng để giữ an toàn cho bé, bởi vì bạn có thể ngay lập tức nhận ra nếu bé bị hốc. Đừng bao giờ để con bạn ăn một mình mà luôn phải có một người lớn bên cạnh. Lúc đầu bé sẽ chỉ ngồi bên bàn ăn tới khi ăn xong phần thức ăn của mình, sau đó bé được phép đứng dậy. Nếu bé không muốn ăn gì và ngồi cho vui thôi thì chỉ cần vài phút là đủ. Từ khoảng 4 tuổi trở lên, bạn có thể dạy bé biết cách đợi người khác đứng dậy cùng để thể hiện sự tôn trọng. Mất bao lâu để trèn bé thành công còn phụ thuộc vào tính khí của bé. Bạn hãy bắt đầu để bé đợi với một khoảng thời gian ngắn. Có công mài sắt, có ngày nên kim. TV và radio nên tắt trong bữa ăn. Kể cả truyện tranh và đồ chơi cũng không nên có mặt quanh bàn. Hoạt động khi ăn là không thích hợp. Ăn là ăn, tức là hoạt động tiếp nhận dinh dưỡng và là việc ngồi cùng nhau và nói chuyện, chỉ thế mà thôi. Cách xử sự hợp lý. Việc thiết lập ranh giới tức là bạn sẽ phản ứng với những ứng xử không phù hợp của trẻ bằng những hành động dứt khoát. Bản đối chiếu giới thiệu trang dưới đây sẽ chỉ cho bạn những trò mà trẻ nhỏ và trẻ mẫu giáo hay bày ra và những cách cha mẹ nên phản ứng sao cho hợp lý và có hiệu quả giáo dục. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra, cách được khuyên nên áp dụng nhiều nhất là việc kết thúc bữa ăn. Cách này cũng áp dụng cho trẻ, còi cọc và khả năng. Bạn sẽ chỉ thành công khi hành động cương quyết và đặt niềm tin vào bé yêu của bạn. Câu nói thích hợp trong hoàn cảnh này là, mẹ tin rằng con sẽ ăn những thứ con cần. Chấp nhận sự lựa chọn đơn điệu nhưng không khuyến khích. Một vấn đề thường xuyên được cha mẹ nhắc đến nhiều nhất là sự ngang tàng và hạn hẹp trong việc lựa chọn món ăn của trẻ. Chỉ khoai tây với nước sốt thôi, chỉ bánh mì ăn với mứt sô-cô-la thôi, chỉ sốt cà chua với cái gì đó ăn cùng, chỉ mì sợi với đậu và nhiều bơ là một vài ví dụ. Kể cả đối với những bé nhiều đòi hỏi như thế, bạn có thể áp dụng tất cả những quy tắc và lời khuyên trên. Bạn hãy tin tưởng một điều rằng, bé yêu của bạn sẽ không bị thiếu chất nếu bạn luôn đặt lên bàn ăn gia đình những món ăn phong phú và giàu dinh dưỡng. Bạn cần quan sát xem con có khỏe mạnh và hoạt bát không. Nếu có thì có nghĩa là con có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Nếu bạn luôn đáp ứng những mệnh lệnh chỉ ăn khoai tây, bánh mì sô-cô-la hay tương cà với đồ ăn kèm mà bé đưa ra, tức là bạn đã khuyến khích sự lựa chọn đơn điệu của bé. Khi đó con sẽ chẳng có thêm khả năng lựa chọn nào nữa và bé cũng chẳng nghĩ đến việc thử một món gì đó mới. Tốt hơn hết, bạn hãy đưa ra những thực đơn thay đổi liên tục và việc bạn thưởng thức những món ăn này một cách ngon miệng sẽ là tấm gương cho con. Ngoài ra, hãy đừng quên đặt bánh mì ở trên bàn để trong mọi trường hợp, bé đều có một thứ gì đó để ăn. Nhiều bà mẹ buồn rầu về việc con chỉ thích rất ít các món ăn. Họ ngồi bên bàn ăn với nét mặt đầy lo lắng và cố thuyết phục trẻ, luôn nói lặp lại về dinh dưỡng, khỏe mạnh và về vitamin. Tôi hiểu các bà mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con, nhưng thông điệp mà bé nhận được lại là mẹ không thể một mình đặt ra quy định đó được. Nhìn vẻ ngoài của mẹ thì thấy có một cái gì đó bất ổn. Và điều này vô cùng bất lợi đối với sự tự tin ở trẻ. Một phản ứng dễ hiểu của bé là suy nghĩ, nếu lúc nào mẹ cũng rên rỉ như vậy thì mình sẽ cho mẹ thấy rằng mình mạnh hơn cả mẹ. Bạn sẽ trao tặng cho con mình một món quà tuyệt vời nếu bạn che giấu đi nét mặt đầy lo lắng và nói với con rằng mẹ đã luôn luôn than phiền về món ăn cũng như cách ăn của con. Đúng là mẹ không đúng lắm, mẹ thấy thực sự con rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Con đã chứng minh cho mẹ thấy rằng con có thể tự biết con cần gì. Mẹ hứa rằng trong tương lai mẹ sẽ để con quyết định. Mẹ chỉ thấy tiếc cho con vì con đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Có rất nhiều thứ ngon mà con vẫn chưa thử. Mẹ sẽ vô cùng vui nếu một ngày nào đó con thấy những món đó ngon miệng. Thông điệp này con bà cũng có thể hiểu được, kể cả khi bé còn nhỏ và chưa hiểu được tất cả các từ. Quan điểm của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt. Con bạn sẽ cảm nhận được sự tin tưởng ngay cả khi không thể làm theo mọi mong muốn của bạn. Nói tiếp cho con dũng khí để thử những trải nghiệm mới. Lưu ý, phản ứng đúng với những cư xử không thích hợp của trẻ tại bàn ăn. Cột bên trái sẽ là cư xử không đúng của trẻ và tiếp theo sẽ là phản ứng của cha mẹ. Con bạn không chịu ngồi yên một chỗ mà luôn trèo ra khỏi ghế và chạy lung tung. Bạn đặt trẻ hai lần vào lại ghế ngồi. Con nên ngồi yên ở bàn khi ăn. Tới lần thứ ba bạn hãy kết thúc bữa ăn và dọn dẹp bàn. Con bạn từ chối bữa ăn và 2 phút sau đó thì nhất quyết đòi đồ ngọt. Bạn hãy kiên định và nhắc trẻ đợi tới bữa ăn phụ. Thức ăn còn nguyên trên bàn, bé yêu cầu, con muốn ăn thứ khác, con không thích món này. Con không cần phải ăn, cứ ngồi cùng mọi người cho vui, và nếu thích thì còn có bánh mì ở đây đấy. Con mè nheo, ôi món này thật là kinh, khiếp, mùi vị thật kinh khủng. Con không cần phải ăn món đó, nhưng mẹ đã mất rất nhiều công sức để nấu, như vậy con có thể nói với mẹ một cách vui vẻ nếu con không thích nó. Con bạn chạy nhảy lung tung mà không ăn. Bạn nên nói, không, và dọn bàn, bé phải đợi tới bữa ăn phụ tiếp theo. Con bạn nhét đầy đồ ăn vào miệng và không chịu nuốt. Bạn hãy giữ bình tĩnh, nếu cần thiết, muộn nhất là trước khi đi ngủ, bạn hãy thận trọng lấy những mẩu thức ăn thừa ra khỏi miệng bé. Con bạn chỉ đòi ăn món tráng miệng. Bé nhận được đúng phần tráng miệng của mình, nhưng sau đó bé sẽ không được thêm nữa mà phải đợi cho tới bữa sau. Con bạn chống đối quyết liệt, không ngừng gào khóc, la hét và ném đồ ăn. Hãy kết thúc bữa ăn và nhất quyết không cho bé ăn gì thêm sau đó nữa. Tổng kết, ăn cùng bàn với gia đình. Khi được khoảng 1 tuổi con có thể ngồi cùng bàn ăn và tham gia vào bữa ăn với gia đình. Từ thời điểm này trở đi, bạn hãy ăn cùng bàn với con trong tất cả các bữa ăn chính. Hãy đặt tất cả các món ăn lên bàn. Con lúc này đã có thể ăn hầu hết tất cả các món mà bạn bày trên bàn nếu món ăn đủ mềm. Một nhịp điệu cố định sẽ là rất hợp lý nếu bạn cho bé ăn 3 bữa vào những thời gian cố định, thêm vào đó là 2 bữa phụ. Giữa các bữa ăn này con bạn không cần ăn thêm gì nữa. Thiết lập ranh giới trao tặng niềm tin. Bạn hãy đặt ra những nguyên tắc cho bé trong cách cư xử bên bàn ăn, nhưng không phải là quy định về số lượng bé phải ăn. Hãy đặt niềm tin vào bé yêu của bạn, khi đó bé sẽ tự điều chỉnh được việc ăn uống theo nhu cầu riêng của bé. Tuổi tới trường khi nền móng đã được tạo dựng. Củng cố lại bài học. Giờ đã đến tuổi tới trường, con sẽ không còn ngồi ghế cao nữa. Giờ con cảm thấy đã lớn rồi, con cũng đã ăn được mọi thứ, thậm chí có thể ăn bằng dao và dĩa. Đến nay, con vẫn được phép ăn uống theo tiếng gọi của cơ thể đúng không? Bạn vẫn nấu các món ăn thật đa dạng và áp dụng các quy tắc thật hợp lý phải không nào? Nếu đúng, thì giờ bạn đã có thể ngả lưng ngồi nghỉ và tận hưởng thành quả của mình. Con giờ đây đã được trang bị để chống lại các động tác và cám dỗ bên ngoài. Con có tiền đề tốt để trong tương lai tạo dựng cho mình thói quen ăn uống hợp lý theo nhu cầu và tình trạng của bản thân. Giải thích nguyên tắc. Nếu con không hài lòng về các món ăn bạn nấu, hãy nhẹ nhàng giải thích cho con mô hình tháp dinh dưỡng. Ở thời điểm này, bạn có thể giải thích cho con các quy tắc ăn uống đúng cách. Các quy tắc này được chúng tôi diễn đạt thật đơn giản để các bé trong độ tuổi đi học đều có thể hiểu được. Bạn hãy mở phần phụ lục, châm ngôn phòng bếp và cắt chúng ra. Sau đó hãy dán lên tường phòng ăn sao cho vừa với tầm nhìn của con. Khi cần thiết, bạn chỉ cần chỉ tay lên đó và con đã nhớ các quy tắc rồi. Chắc chắn các bé đều thích nguyên tắc này vì có quyền tự đưa ra quyết định cho mình. Thậm chí, chúng còn chủ động để ý xem bố mẹ có chơi ăn gian không. Mẹ con có quyền tự quyết định xem mình được ăn bao nhiêu cơ mà. Nguyên tắc ghi thế kia kìa. Trong trường hợp bạn cảm thấy lưỡng lự khi phải để con tự ra quyết định cho mình, hãy mở phần tuyên bố cam kết được in trong phụ lục. Tại đó bạn sẽ ký cam kết để việc tuân thủ nguyên tắc. Tôi xin cam kết sẽ để cho con mình là cháu, tên con, tự mình quyết định mỗi bữa cháu sẽ ăn bao nhiêu. Bên dưới là ngày tháng, địa điểm ký và chữ ký của bạn. Trong quá trình áp dụng nguyên tắc, bạn hãy luôn nhớ chỉ được phép cho con ăn thỏa thích các loại hoa quả, rau, ngũ cốc cũng như mì và khoai tây. Nếu con nhận thấy bạn thật sự nghiêm túc với việc tuân theo nguyên tắc, kể cả khi bạn vẫn chưa hoàn toàn an tâm cho lắm, thì con cũng sẽ nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc hơn. Con sẽ tự nguyện hơn trong việc tuân theo các lựa chọn về thức ăn, thời gian ăn cũng như quy tắc khi ăn của bạn dành cho con. Nếu bạn không chơi ăn gian thì chắc chắn con cũng sẽ không làm điều đó. Ăn uống đúng cách dành cho trẻ trong độ tuổi đi học. Bạn có cảm giác là bạn và con vẫn đang ở trong giai đoạn căng thẳng không? Tất cả những gì được đề cập trong phần trước về trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo cũng đúng với trẻ em trong độ tuổi đi học. Tuy vậy, giờ chúng ta phải chú ý một điều, ảnh hưởng từ bên ngoài bây giờ trở nên lớn hơn. Con giờ sẽ muốn ăn hoặc uống những gì con xem trên quảng cáo hoặc những gì con thấy các bạn khác ăn. Với số tiền tiêu vặt được cho, các con có thể tự mua bánh kẹo, bim bim hoặc các loại nước ngọt. Dưới đây chúng tôi sẽ tóm tắt những quy tắc quan trọng nhất của việc ăn uống đúng cách dành cho trẻ trong độ tuổi đi học. Ăn như thế nào? Dù thế nào bạn cũng phải duy trì những bữa ăn chung của cả gia đình. Bạn không được đưa thức ăn cho con tự ăn, đặc biệt là khi con đang xem TV. Hãy để con giúp đỡ bạn trong lúc nấu nướng và chuẩn bị các bữa ăn nhẹ. Món salad rau quả sẽ ngon miệng gấp đôi nếu con được tự tay cắt nhỏ rau quả. Nếu con không muốn ăn gì hết thì bạn hãy bảo con cùng ngồi vào bàn ăn và trò chuyện với con. 1/4 tiếng đồng hồ bên bàn ăn không phải là không thể thực hiện được đối với một đứa trẻ trong độ tuổi đi học. Bạn hãy tạo ra một không khí thoải mái trong khi ăn với con, phàn nàn về lượng thức ăn cũng như lựa chọn thức ăn của con hoặc về các chủ đề khác, như cách xử sự hoặc điểm số của con ở trên lớp là điều cấm kỵ đối với bạn. Bạn hãy cho phép con ra ngoài phòng khách chơi một vài phút nếu nhận thấy con không thoải mái khi bị bắt phải ngồi bên bàn ăn. Nấu những món gì? Bạn hãy nấu ăn theo tiêu chí là không những nấu cho con mà còn nấu cho cả chính bạn nữa. Bạn chỉ có thể tạo ra được không khí thoải mái bên bàn ăn khi chính bạn cũng cảm thấy ngon miệng. Khi chuẩn bị đồ ăn nhẹ, bạn nên chú ý đến sở thích của con. Khi đi chợ hoặc đi siêu thị, bạn nên chú ý đến điều này. Bạn không nên mua bánh kẹo hoặc bim bim để sẵn trong nhà. Những loại đồ ăn này mà để sẵn sẽ là một cám dỗ rất lớn, không chỉ đối với phần lớn trẻ em mà còn đối với cả nhiều người lớn nữa. Con bạn sẽ thỉnh thoảng dùng tiền tiêu vặt để mua bánh kẹo. Nếu bạn mà cấm con làm như vậy, con vẫn sẽ tìm cách mua trộm. Nếu con tin tưởng và xin phép bạn trước, hãy nói với con rằng, đấy là tiền của con, bố mẹ rất vui khi thấy con muốn ăn một chút gì đó cho đỡ đói. Các loại nước ngọt như đồ uống có ga hoặc nước giải khát, đóng chai, bạn cũng không thể cấm các con hoàn toàn được. Tuy vậy, bạn vẫn có thể hạn chế cho con uống các loại đồ uống này. Ví dụ như chỉ cho con uống vào một số dịp nhất định, như khi đi ăn nhà hàng, trong các ngày lễ Tết hoặc các bữa ăn liên hoan chẳng hạn. Một số trẻ ngay cả khi đã đến tuổi đi học vẫn còn rất kỹ tính trong chuyện ăn uống. Chúng có một khẩu vị nhạy cảm và rất kén chọn đồ ăn. Trong trường hợp này, bạn nên thông cảm cho con. Bạn hãy cho phép con chọn ra một món gì đó trong thực đơn của bạn. Và trong trường hợp bạn dẫn con đi ăn bên ngoài thì hãy chú tâm đến con một chút. Bù lại, bạn hãy yêu cầu con từ chối lịch sự khi con muốn ăn, chứ không được phùng vằng, hờn dỗi. Chỉ khi trẻ đến tuổi đi học, chúng ta mới quan sát được vấn đề dinh dưỡng thường gặp nhất của xã hội ngày nay mà số lượng trẻ em mắc phải ngày càng tăng. Bệnh béo phì, tất cả những gì bạn đã đọc đến giờ phút này sẽ là biện pháp phòng tránh cho con không mắc phải căn bệnh này. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ dành hẳn một phần riêng để nói về chủ đề béo phì. Tổng kết, chúng ta đã làm được nhiều điều. Khi con đến tuổi đi học, bạn đã giúp con xây dựng được nền tảng cho thói quen ăn uống đúng cách. Giờ bạn đã có thể giải thích cho con về mô hình tháp dinh dưỡng cũng như về quy tắc ăn uống đúng cách. Nếu bạn chưa thực hiện được điều đó thì bây giờ cũng vẫn chưa hề buồn để đưa vào áp dụng các quy tắc này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe chương 3. Và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương cuối cùng của quyển sách Người Đức Dạy Con Trên Bàn Ăn trên trang web sachhiemnoi.net.